cơ thể đàn ông, các cơ quan sinh dục nam, trung tâm của tính dục phái nam. Với phái nam lẫn phái nữ, người ta phân chia cơ quan sinh dục thành bộ phận sinh dục ngoài và bộ phận sinh dục trong. Trong số các cơ quan sinh dục ngoài phải kể đến là dương vật và bìu. Cơ quan sinh dục trong có tinh hoàn và màu tinh hoàn. Mặc dù chúng cũng nằm ngoài cơ thể, cả ống dẫn tiểu, túi tinh, ống dẫn tinh và tuyến tiền liệt dĩ nhiên cũng thuộc vào nhóm các cơ quan sinh dục trong. Về hiện tượng hưng phấn tình dục thì cơ thể nam giới có nhiều phản ứng khá giống với cơ thể phái nữ. Tuy nhiên, vì các cơ quan sinh dục bên ngoài, tức dương vật và bìu, lộ rõ nên người đàn ông khó che giấu được tình trạng hưng phấn của mình. Có thể vì thế mà nhiều bạn nam được lớn lên cùng với những quan niệm tính dục thoáng mở hơn rất nhiều so với một số thiếu nữ. Từ thuở bé, một chuyện nghiễm nhiên đối với con trai là cầm dương vật của mình vào tay để đi tiểu. Động tác đó hoàn toàn không bị ai coi là bẩn thỉu hoặc cấm đoán. Và thế là cậu bé đã làm bạn với một phần cơ quan sinh dục của mình theo một cùng cách hoàn toàn tự nhiên. Trong vụ này thì phái nữ gặp rất nhiều khó khăn bởi đa phần cơ quan sinh dục nữ nằm ẩn bên trong khoang bụng. Sau đây là lời miêu tả chi tiết cơ quan sinh dục nam. Dương vật còn được gọi là cây gậy tình hoặc bằng một loạt tên nôm na khác như anh bạn nhỏ, chim, của quý. Phía bên trong dương vật là ba túi mô, sẽ tụ đầy máu khi người con trai hưng phấn tình dục. Khi đó, dương vật to lên và cứng hơn, chuyển sang trạng thái cương cứng. Trong trạng thái bình thường, không hưng phấn, phần đầu tròn của dương vật còn được gọi là quy đầu, được che kín bởi một lớp da gọi là bao quy đầu. Ở trạng thái cương cứng, lớp da này sẽ co về phía sau và phần da quy đầu sẽ lộ rõ ra. Quy đầu là trung tâm cảm xúc tình dục của người đàn ông, không hiếm khi vì những lý do tôn giáo, y khoa hoặc vệ sinh, bao quy đầu bị người ta cắt đi một phần hoặc thậm chí cắt toàn bộ, khiến cho phần quy đầu lộ rõ cả trong trạng thái không cương cứng. Ở phần chóp của quy đầu là cửa ống dẫn tiểu, phía dưới quy đầu được nối với bao quy đầu bằng một miếng da nhỏ. Ống dẫn tiểu nằm trong dương vật là đường thoát ra của nước tiểu lẫn tinh dịch. Để tinh dịch luôn được sạch sẽ, mỗi khi cơ thể chuyển sang trạng thái cương cứng là phần cửa bàng quang sẽ đóng lại, ngăn không cho nước tiểu thoát ra. Khi hưng phấn dịu xuống, dương vật và tinh hoàn quay trở lại trạng thái nghỉ ngơi của chúng, ống dẫn tiểu lại mở đường cho nước tiểu chảy tự do. Chiều cao cơ thể, cấu trúc khung xương hoặc sống mũi chẳng liên quan gì đến chiều dài và độ lớn của dương vật, cho dù dân gian có câu, cái mũi của người đàn ông ra sao thì cậu nhỏ của anh ta cũng thế. Một người đàn ông cao to không nhất thiết phải có một dương vật tương đối lớn, rất có thể sự thật hoàn toàn ngược lại. Và cũng xảy ra trường hợp một người đàn ông đặc biệt nhỏ bé lại sở hữu một dương vật hoành tráng. Ngoài ra, chiều dài của dương vật khi ngủ hoàn toàn không phát biểu được điều gì về độ lớn thực sự của nó trong trạng thái cương cứng. Thiên nhiên có dành cho phái nam một món quà, một dương vật bình thường nhỏ nhắn sẽ tỉnh giấc mạnh mẽ hơn một số dương vật vốn sinh ra đã to. Nhiều người đàn ông ngấm ngầm định nghĩa chất lượng bản thân qua dương vật của họ. Thường đối với đàn ông thì chuyện tối quan trọng là dương vật phải đủ lớn, trong khi đa phần phụ nữ đâu có thèm quan tâm tới chuyện này. Bắt đầu từ tuổi dậy thì, đôi tinh hoàn lớn cỡ trứng gà loại nhỏ sẽ sản xuất ra tinh dịch phục vụ cho chức năng duy trì nòi giống. Các tinh trùng nhỏ đến mức bạn chỉ nhìn thấy chúng qua kính hiển vi. Trong lượng chất lỏng tinh dịch màu trắng đi ra từ đỉnh quy đầu, khi người con trai đạt được cực khoái, chỉ có khoảng 1% là tinh trùng mà thôi. Thành phần lớn nhất của nó là chất lỏng do tuyến tiền liệt sản xuất, phần còn lại xuất phát từ túi tinh. Ngoài tinh trùng, tinh hoàn còn sản xuất ra hormone sinh dục nam là testosterone. Suốt tuổi thơ, quy trình sản xuất này ngủ yên, cặp tinh hoàn chỉ bắt đầu hoạt động vào lúc bạn bắt đầu tuổi dậy thì. Hai trái tinh hoàn hoạt động độc lập, nên người đàn ông sau khi bị mất một bên tinh hoàn vẫn có khả năng sinh con. Ở một số người, tinh hoàn bên trái có phần trễ thấp hơn so với tinh hoàn bên phải. Đó là chuyện bình thường. Phần bìu bao bên ngoài tinh hoàn thường được bao bằng một lớp da có màu nâu nhạt và mọc lông thưa thớt. Cặp tinh hoàn nằm ngoài cơ thể bởi chúng cần một nhiệt độ thấp hơn so với các cơ quan sinh dục khác. Vị trí này khiến chúng được làm lạnh. Nhiệt độ cơ thể bình thường sẽ là quá cao cho việc sản xuất tinh trùng. Ngoài vị trí, nhiệt độ còn được điều chỉnh qua các nếp da gấp. Khi cặp tinh hoàn ở trạng thái thư giãn và có nhiệt độ thích hợp, chúng sẽ nảy nở và treo trĩu hơn bình thường. Nếu nhiệt độ quá ấm so với chúng, cặp tinh hoàn sẽ dịch ra xa cơ thể để không bị hung nóng. Khi trời lạnh, chúng co lại và rút về gần cơ thể hơn. Chúng cũng làm điều đó khi bạn sợ hãi. Chắc chắn bạn đã có lần quan sát thấy điều đó trên cơ thể mình và đây là một phản ứng bảo vệ hết sức bình thường. Cặp tinh hoàn nằm trong số những vị trí nhạy cảm và dễ đau nhất trên cơ thể bạn. Chỉ cần một cú thúc thiếu thận trọng hay một cú đá vào khu vực này, một quả bóng đập phải khi chơi thể thao cũng gây đau đớn cực kỳ. Cũng vì vậy mà các vận động viên thường che tay trước bộ phận sinh dục. Nhưng với những đụng chạm dịu dàng thì cặp tinh hoàn lại rất nhạy cảm và thích thú. Chúng cũng là một trong các khu vực nhạy cảm tình dục. Hãy dẫn dắt bàn tay bạn gái bạn trong lần đầu âu yếm và biểu lộ khi cô ấy ấn mạnh tay. Túi tinh nằm ở hai bên của tuyến tiền liệt. Hai bộ phận này sản xuất ra một chất lỏng có chứa đường làm thức ăn cho các tinh trùng. Tuyến tiền liệt to cỡ hạt dẻ và nằm ngay bên dưới bàng quang. Chúng sản xuất ra thành phần chất lỏng lớn nhất trong tinh dịch. Một trong những chức năng của chất lỏng này là cung cấp chất dinh dưỡng cho tinh trùng. Ngoài ra, tuyến tiền liệt còn tiết ra một loại dịch, phần nào sẽ thoát ra ngoài cùng nước tiểu. Bạn cơ thể sờ thấy tuyến tiền liệt khi đút một ngón tay vào hậu môn, phần nhô lên nho nhỏ và bạn cảm nhận thấy chính là tuyến tiền liệt. Nhiều người đàn ông hoàn toàn không biết rằng tuyến tiền liệt cũng là một khu vực nhạy cảm. Khi nó được kích thích, người đàn ông hoàn toàn có khả năng đạt tới điểm cực khoái. Những điều bạn cần chú ý trong phòng vệ sinh. Lúc vào phòng vệ sinh mà muốn bắn trúng đích thì bạn cần kéo bao quy đầu ra sao? Giống như khi rửa cậu nhỏ hàng ngày, sẽ tốt hơn nếu bạn có thói quen ngồi xuống khi đi tiểu. Làm như vậy thì những người khác, ví dụ như mẹ bạn, người yêu hoặc vợ của bạn sau này, không cần phải lo ngay ngáy khi đi xử lý hậu quả. Quả là trơ tráo đối với cánh phụ nữ. Nếu đám đàn ông đều đặn để lại dấu vết trên rìa nắp bàn cầu và bạn cũng chả kém hùng dũng chút nào. Nếu có thói quen dùng giấy vệ sinh và nước xịt tiệt trùng, nếu có mà cẩn thận lau vành bàn cầu, hoặc đơn giản là dùng vòi nước xịt rửa, nếu muốn được cánh phụ nữ yêu quý, hãy làm y như họ. Anh bạn nhỏ cương cứng ra sao và tại sao ta không thể điều khiển nó? Chance, 13 tuổi. Mới đây, trong giờ học, em bị gọi lên bảng và đột ngột, anh bạn nhỏ của em to đùng lên trong quần. Lúc ấy, em thật không biết phải làm gì. Có vài người trong lớp cười khúc khích, nhất là đám con gái. Em ngượng vô cùng, mặt đỏ như cà chua. Khi chuyện đó lại xảy ra ở bãi biển Rimini, em đã phải nằm úp bụng xuống mà chờ. Sau đó, em cởi quần tắm và mặc quần sóc boxer. Từ nay trở đi, em sẽ luôn mặc như thế trong giờ bơi, nếu không thì căng thẳng quá. Những gì Chance trải qua, có thể bạn cũng biết rồi. Trong khoảng thời gian thay đổi này, có những lúc bạn đột ngột cảm nhận được một sức căng kỳ cục trong quần, bạn ngượng và thấy lạ bởi bạn tin rằng mọi người xung quanh sẽ lập tức nhận ra là bạn đang cương cứng, có nghĩa anh bạn nhỏ của bạn cứng lên, nhưng thực ra thì người xung quanh thường nhìn thấy ít hơn bạn tưởng. Ngoài ra, những đợt cương cứng bộc phát như thế, thực ra bạn đã trải qua từ thuở nhỏ, dù là không thường xuyên và mạnh mẽ như vậy. Và bây giờ, trong tuổi dậy thì, đó là hiện tượng hết sức bình thường, nó đơn giản chỉ là một phần của giai đoạn này. Vụ anh bạn nhỏ của bạn hưng phấn có thể có nhiều nguyên nhân, có thể do động tác cọ vào quần, do một số cử động nhất định trong giờ thể thao hoặc hình ảnh của một bạn gái xinh đẹp, nhất là bây giờ, thời gian nóng bỏng nhất của quá trình phát triển, cánh con trai hưng phấn rất thường xuyên và nhanh chóng. Nếu bạn còn khiêu vũ với cô gái mà bạn thích, thì có muốn tới đâu, bạn cũng khó mà phanh nổi anh bạn nhỏ. Anh chàng đó sống một cuộc sống độc lập và bạn ít có cơ hội kiểm soát chàng ta. Nó thậm chí còn cương cứng vào cả những lúc bạn hoàn toàn không nghĩ hoặc nhìn thấy một thứ gì khêu gợi. Người ta gọi đấy là một phản ứng bộc phát. Tính ương bướng của chàng ta xuất phát từ mức hormone cao và hay thay đổi của đám con trai tuổi bạn. Cùng với thời gian, những đợt cương cứng ngoài vòng kiểm soát đó dần sẽ giảm xuống. Hiện tượng cương cứng của dương vật là một hệ quả bình thường của trạng thái hưng phấn tình dục. Bí mật cơ thể học của quy trình này nằm ở chỗ anh bạn nhỏ là một vật thể có khả năng phồng lên, không có xương mà cũng chả có cơ. Ba tuyến chạy dọc theo chiều dài dương vật được cấu tạo bằng một loại mô có cấu trúc như bọt biển và những mô này sẽ được đổ đầy máu khi cơ thể ở trạng thái hưng phấn. Anh bạn nhỏ lúc đó đứng dậy, to ra và cứng lên, ở đầu dương vật sẽ xuất hiện một chút chất lỏng trong suốt, người ta gọi là giọt vui nho nhỏ. Giọt chất lỏng này không dính dáng gì đến hiện tượng cực khoái, nhưng đã có thể chứa tinh trùng, vì thế mà bạn cần phải cẩn thận khi âu yếm bạn gái. Chỉ cần một cử chỉ thiếu thận trọng của bàn tay từ dương vật sang âm đạo là có thể châm ngòi cho một vụ mang thai. Tristop, 14 tuổi. Cây cọc buổi sáng thật ra là gì vậy? Người ta nói đến khái niệm cây cọc buổi sáng khi các chàng trai sáng sớm tỉnh dậy và thấy anh bạn nhỏ của mình cương cứng. Cây cọc buổi sáng là một bằng chứng khác cho thấy dương vật của bạn thường hoạt động độc lập, bởi qua đêm, bọng đái thu thập đầy nước tiểu và đè lên các mạch máu, nên máu ứ lại trong các tuyến nằm dọc dương vật. Hệ quả, nó cương cứng lên. Ngoài ra, sáng sớm là lúc cơ thể bạn sản xuất nhiều hormone sinh dục nam, testosterone nhất trong ngày. Một trong những giấc mơ lãng mạn cũng có thể mang lại cho bạn một cây cọc buổi sáng. Những giấc mơ ẩm ướt, những vệt ướt trên ráp giường của em là thứ gì thế? Một tín hiệu tiêu biểu và rõ ràng cho tuổi dậy thì là những giấc mơ ẩm ướt. Thoạt đầu, nó khiến bạn bối rối đôi chút khi bạn tỉnh dậy, thấy bộ quần áo ngủ hoặc ráp giường có những vết ố cưng cứng. Nick, 15 tuổi. Hồi 12 tuổi, em có đêm ẩm ướt đầu tiên. Mặc dù mẹ đã nói với em trước, nhưng nó vẫn khiến em ngạc nhiên cực kỳ. Sáng hôm ấy, quần ngủ của em ướt đến mức em tưởng mình quên đi ra nhà vệ sinh. Ráp giường cũng có những vệt ngà màu trắng. Em khá ngượng và khó chịu, nhưng mẹ em nói, đó là chuyện hiển nhiên. Ồ, đến lúc rồi đó, cách đây không lâu, mẹ con mình đã nói chuyện này, con đừng bực bội, như thế là ok. Mẹ em đã phản ứng thật cool, em cảm ơn mẹ tới tận hôm nay. Những cơn hưng phấn trong đêm với kết quả là hiện tượng xuất tinh là chuyện hoàn toàn bình thường trong lứa tuổi của bạn bây giờ. Nhiều bạn trai ngượng ngùng về chuyện này, nhưng các bạn hoàn toàn không cần thế. Nếu cha mẹ bạn mang chuyện đó ra làm trò cười hoặc cào nhau về chiếc ráp giường bẩn, thì họ cư xử hoàn toàn không hay và rất thiếu tế nhị. Mặc dù vậy, nếu họ làm thế, bạn cũng đừng nghĩ ngợi nhiều và nhất là đừng áy náy. Đó là một phần trong quá trình phát triển tự nhiên của bạn. Cho dù sáng dậy bạn hoàn toàn không nhớ ra điều gì đó có thể dẫn đến đêm ẩm ướt hôm trước, thì thường hiện tượng này cũng là hệ quả của một giấc mơ thích thú và gợi tình. Giấc mơ đó có khi không hề có nội dung tình dục khi bạn mơ, Dù bạn mơ chuyện gì, anh bạn nhỏ đằng nào cũng đứng lên, rất dễ dẫn đến hiện tượng xuất tinh. Sau này, khi bạn thủ dâm thường xuyên hơn hoặc ân ái cùng bạn gái, bạn sẽ hầu như không mơ ẩm ướt nữa. Nhưng với những người đàn ông trưởng thành mà thiếu sex một thời gian dài và không tự thỏa mãn, thì những giấc mơ ẩm ướt đó sẽ quay trở lại. Những giấc mơ ẩm ướt cũng là một dấu hiệu cho thấy cặp tinh hoàn của bạn giờ đang sản xuất ra tinh trùng và bạn có khả năng sinh con. Đa phần cánh con trai trong tuổi bạn từ 11 đến 14 còn chưa quan hệ tình dục, và nếu cũng chưa tự thỏa mãn thì tinh trùng sẽ tự tụ lại trong túi tinh, và đêm tới sẽ vô thức xảy ra hiện tượng xả hàng đột ngột, tức là một đợt xuất tinh. Những vệt trắng ngà trên ra giường là chất lỏng tinh dịch dạng sữa chảy ra từ dương vật khi xuất tinh. Chất lỏng này được sản xuất trong tuyến tiền liệt và tuyến túi tinh. Anh bạn nhỏ cần to bao nhiêu? Cho vụ này không có quy tắc. Độ lớn và hình dạng của dương vật phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố di truyền. Liệu về cuối giai đoạn dậy thì của bạn, nó sẽ ngắn hay dài, to hay bé, thẳng hay không, tất cả đều ok. Và không dương vật nào giống hệt dương vật nào, chỉ có một khác biệt chung. Dương vật khi ngủ yên gây ấn tượng nhỏ, thì khi cương cứng sẽ có độ lớn khoảng gấp đôi. Còn khi ngủ yên đã lớn thì khi cương cứng lại không to lên nhiều. Dạng thứ hai thường thu hút rất nhiều ánh mắt ghen tị trên các bãi tắm hoặc hồ bơi công cộng. Thế nhưng penis lớn không hề là biểu tượng cho nam tính cao, mà cũng chẳng dễ hưng phấn hơn so với dương vật nhỏ. Với đa phần phái nữ, độ lớn và hình dạng anh bạn nhỏ là thứ chẳng đáng để quan tâm. Cả cho niềm vui ân ái của họ thì đó cũng là một yếu tố không quan trọng, bởi âm đạo phái nữ có độ co giãn rất cao và có thể thích ứng với mọi penis. Trong tình yêu cơ thể, phụ nữ chú ý nhiều đến tính sáng tạo, trí tưởng tượng, độ nhạy cảm và nhất là cảm giác được ngưỡng mộ và khát khao thực sự. Ấy thế mà penis vẫn còn là niềm kiêu hãnh lớn lao của tất cả cánh đàn ông, và cho dù độ dài của nó chẳng đóng một vai trò quan trọng nào trong niềm vui tình ái, thì nó vẫn cứ là yếu tố hết sức quan trọng cho lòng tự tin của phái nam. Hầu như không một bộ phận cơ thể nào được chú ý nhiều hơn nó, không một bộ phận nào được dệt quanh bởi nhiều huyền thoại, nhiều chuyện cổ tích và nhiều sự hiểu lầm như nó. Và không một bộ phận nào có thể làm cho người đàn ông bối rối hơn. Thường là anh ta tự hỏi suốt đời, cậu nhỏ của mình có đủ to, đủ dài không? Nếu là một cậu nhỏ lý tưởng, thì nó cần phải to bao nhiêu? Mình có làm cho nó đứng lên được không? Cậu nhỏ có thể làm cho bạn tình của mình thỏa mãn không? Yếu tố thú vị ở đây là đám đàn ông hầu như không bao giờ nói với nhau về cái cơ quan tốt nhất của họ, mặc dù nó khiến họ bận tâm với như thế. Đa phần là ngượng ngùng, một mình ôm ấp những câu hỏi đó và băn khoăn suốt. Bạn không cần phải đi theo vết của chân họ. Nếu bạn có một người bạn trai thật thân hoặc muốn nói chuyện thật thẳng thắn với cha bạn, thì hãy làm đi, sẽ rất tốt nếu người ta trao đổi với nhau và một lần trò chuyện có khả năng giải đáp một loạt câu hỏi, thử tưởng như có thể khiến bạn băn khoăn mãi. Đa phần các chàng trai ở tuổi bạn đều có tâm trạng giống như bạn, chỉ có điều giống bạn, họ cũng chả muốn thú nhận thành lời. Nằm trong số những trò chơi phổ biến trong lứa tuổi của bạn hiện thời là vụ so sánh anh bạn nhỏ to hay bé. Hoặc len lén trong phòng thay đồ khi tắm đứng, hoặc trong một cuộc đo thi thực hiện bằng thước dây, một trò chơi nho nhỏ không ai nên coi trọng quá mức, bởi trong giai đoạn phát triển này vẫn còn rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Bạn đừng thèm quan tâm, để tâm nếu các bạn trai khác khoe khoang độ dài penis của họ. Những trò khoe mẽ như thế chỉ là biểu hiện của bối rối và tự ti. Ben, 15 tuổi. Em rất ngượng vì em có một penis to như thế. Cũng vì nó mà người ta chế nhạo em và bạn gái của em thậm chí còn sợ. Vì thế mà bạn ấy không dám ân ái với em. Nếu số đông trong nhóm có penis nhỏ, thì người có penis to nhất hoặc sẽ trở thành vua hoặc sẽ bị giễu cợt. Bạn đừng thèm để ý, những người có penis nhỏ cũng gặp vấn đề phi lý y như bạn. Nếu bạn gái của bạn chưa từng nhìn thấy một penis trong trạng thái cương cứng và có thể vốn xuất thân từ một gia đình cổ hủ, thì có thể một penis cương cứng đầu tiên sẽ khiến cô ấy hoảng sợ. Hãy cư xử thật dịu dàng và tôn trọng, đừng thúc bách. Khi an tâm là bạn cho cô ấy đủ thời gian, bạn gái của bạn chắc chắn sẽ vượt qua được nỗi sợ của mình. Bao quy đầu có chức năng gì? Giống như mỗi penis một khác, con người ta cũng không hề có bao quy đầu giống nhau. Với mỗi cậu con trai, nó lại khác đi một chút. Bao quy đầu phủ và che chở cho phần đầu nhạy cảm của penis. Ở một số người, nó hầu như không mấy lớn. Ở những người khác, nó lại phủ toàn bộ quy đầu. Cho dù là ít hay nhiều, tất cả đều ok. Suy cho cùng, trên thế giới này, chẳng một ai giống người khác. Mỗi người đều là có một không hai. Khi bạn nhìn thấy một thiếu nữ hoặc được đụng chạm dịu dàng đưa vào trạng thái hưng phấn, thì phần bao quy đầu sẽ theo lệnh của não bộ mà trượt ra phía sau để lộ ra phần quy đầu căng tròn. Khi bạn tắm rửa, làm vệ sinh bộ phận sinh dục, hãy kéo bao quy đầu về phía sau. Chắc chắn quy trình này đã rất quen thuộc với bạn. Antonio, 13 tuổi. Bao quy đầu của em trông có phần hơi giống một cái vòi voi. Có chuyện gì không ổn chăng? Không, mọi thứ đều rất ok. Rất nhiều đàn ông có phần bao quy đầu trong trạng thái ngủ yên sẽ phủ lên quy đầu như một cái vòi nhỏ. Đây hoàn toàn là chuyện bình thường. Bạn không cần phải lo âu. Cắt bao quy đầu nên hay không? Khái niệm cắt bao quy đầu được hiểu là một phẫu thuật người ta cắt đi phần bao quy đầu của penis. Trong một số dân tộc và tôn giáo, ví dụ đạo Do Thái, phẫu thuật này được thực hiện ngay từ thuở ấu thơ, thường chỉ vài ngày sau khi sinh, như một nghi lễ tôn giáo quan trọng. Tại Mỹ, hầu như tất cả các bé trai đều được cắt bao quy đầu ngay sau khi chào đời. Họ làm như thế vì lý do vệ sinh. Hơn nữa, đáng tiếc, vụ này hầu như trở thành mốt. Cả một thời gian dài, người ta đã quên mất. Việc thiếu đi miếng da nhỏ đó chứa rất nhiều tuyến và đầu dây thần kinh nhạy cảm là có ý nghĩa đối với một người đàn ông. Những người được cắt bao quy đầu kể rằng phần quy đầu của họ vì thiếu da che và luôn phải cọ sát với trong quần đã giảm hẳn độ nhạy cảm và khiến cảm giác ái ân của họ giảm sút. Đã có những thời gian, người Đức bàn đến việc cắt bao quy đầu bởi có ý kiến cho rằng qua đó sẽ giảm được nguy cơ ung thư dương vật. Nhưng những phỏng đoán này cho đến nay vẫn chưa được khoa học chứng minh rõ ràng. Có điều này là chắc chắn. Phần smegma do cơ thể bài tiết ra ở phía bên trong bao quy đầu có thể chứa những chất kích thích hình thành ung thư. Người được cắt bao quy đầu hiếm khi mắc bệnh ung thư dương vật hơn. Những phụ nữ có chồng được cắt bao quy đầu cũng ít mắc bệnh ung thư cổ tử cung hơn. Smegma vì thế cần phải được loại bỏ cẩn trọng trong quá trình làm vệ sinh hàng ngày. Nhưng mặt khác, cũng không ai có thể cam đoan chỉ cần cắt bao quy đầu là người ta sẽ không bao giờ còn phải lo về bệnh ung thư trong bộ phận sinh dục. Hẹp bao quy đầu khi bao quy đầu không để cho bạn kéo về phía trong dịch lên phía trên. Hiện tượng hẹp bao quy đầu xuất hiện khá nhiều trong những năm thơ bé. Hiện tượng phần bao quy đầu dính với phần quy đầu và dài hơn penis là chuyện bình thường. Tới khoảng 5-4 tuổi, phần bao quy đầu này cần được kéo ra phía sau, nếu không sẽ dễ bị sưng tấy. Xét về nguyên tắc, cha mẹ cần chú ý rằng hiện tượng hẹp bao quy đầu phải do bác sĩ xử lý. Chừng 5% các bé trai có bao quy đầu không chịu để cho người ta kéo da phần quy đầu ra phía sau. Penis có một chỗ như bị gập lại. Bạn nhận ra điều này muộn nhất vào lần đầu dương vật cương cứng. Ngoài ra, nước tiểu trong trường hợp đó chỉ có thể được thoát ra ngoài trong một tia rất mảnh, gây đau, sốn và ngứa. Hơn thế, phần smegma không thể được rửa sạch. Trong trường hợp như thế thì động tác cắt bao quy đầu là hợp lý và thực sự cần thiết. Nhiều khi chỉ cần gây tê cục bộ và lấy đi một mẩu da nhỏ, tiểu phẫu này hoàn toàn không nguy hiểm. Cho dù có thể gây khó chịu đôi chút, nhưng không đáng sợ. Hiện tượng hẹp bao quy đầu nhất thiết phải được xử lý, nếu không thì phần quy đầu sẽ bị thắt hẹp. Tinh trùng hình thành như thế nào? Hệ thống sản sinh của người đàn ông. Tạo tinh trùng là một quy trình cực kỳ phức tạp, dễ bị rối loạn bởi những ảnh hưởng từ bên ngoài như căng thẳng, nicotine hoặc các chất độc trong môi trường. Cần tới trên 2 tháng trời, từ tinh trùng mới trở thành những tế bào tinh trùng chính. Nó bắt đầu trong một mê cung quanh co rối rắm dài đến 300 mét, trong các ống sinh tinh rất nhỏ nằm trong tinh hoàn, dưới tác dụng của hormone sinh dục nam, testosterone. Thứ cũng được sản xuất trong tinh hoàn, quá trình tạo tinh trùng trong các ống nhỏ bắt đầu hoạt động trong lứa tuổi dậy thì. Khi hệ thống này bắt đầu hoạt động là thời điểm bạn có thể sinh con. Trong các ống dẫn rất rất nhỏ đó có những tế bào tròn tròn, béo, chưa chín, được gọi là spermatogonia, nguyên bào tinh. Chúng phải trải qua nhiều giai đoạn phát triển mới trở thành tế bào tinh trùng. Quá trình phát triển theo chu kỳ gồm 6 giai đoạn. Ngày và đêm, không ngưng nghỉ, những quá trình này liên tục bắt đầu từ một nhóm nguyên bào tinh phát triển nên các tinh trùng mới. Dưới sự đạo diễn của hormone, toàn bộ quá trình này phát triển của một tinh trùng spermium kéo dài 65 ngày. Những tinh trùng chính sau đó sẽ được đưa vào nhà kho làm màu tinh hoàn. Từ màu tinh hoàn có những ống dẫn tinh dẫn tới ống tiểu. Những tinh trùng nằm chờ trong kho cuối cùng sẽ được đưa vào con đường này đi ra ngoài trong quá trình xuất tinh, tức là chúng đã được gọi ra từ kho. Nếu không xảy ra hiện tượng thỏa mãn tình dục thì độ tập trung của các tinh trùng sẽ liên tục tăng lên cho tới ngày thứ 10 hoặc 11 của trạng thái cô đơn. Trong thời điểm này, theo những tiêu chuẩn của cơ thể bạn, chúng bị coi là đồ quá hạn và sẽ tàn lụi. Chúng sẽ được đưa ra ngoài cùng với nước tiểu. Một con tinh trùng là một thực thể rất rất nhỏ, có thể có một đuôi, một phần giữa và một phần đầu với mũ đội bên trên, úp sát đầu như một bao cao su. Đầu của các tinh trùng cũng khác nhau như đầu của những con người. Chúng có thể dài hoặc tròn, bé hoặc rất to, thậm chí có những tinh trùng có hai đầu hoặc đầu hình tim hoặc có hai đuôi. Phần đuôi đảm trách nhiệm vụ di chuyển của tinh trùng. Phần đuôi đẩy tinh trùng đi về phía trước theo nguyên tắc cánh quạt. Trong một phút, nó có thể đi được 4mm rất nhanh so với độ lớn của nó. Con đường của một tế bào tinh trùng cho tới động tác thụ thai tế bào trứng của phụ nữ. Trước khi một tế bào tinh trùng chín đủ và có tìm tới tế bào trứng của phái nữ, nó phải di chuyển 12 ngày qua hệ thống ống dẫn trong nhà kho màu tinh hoàn. Sau đó, nó lọt vào ống dẫn tinh ngoài. Ống này co theo chu kỳ và đẩy tinh trùng tiến về phía trước. Tới ống dẫn nước tiểu, nằm bên các ống dẫn tinh là một loạt các tuyến túi tinh. Chúng sản xuất ra phần lớn chất lỏng của tinh dịch. Tinh trùng được trộn với những chất lỏng này. Chúng có những đặc tính rất quan trọng cho khả năng di chuyển và trao đổi chất của các tinh trùng. Đứng ngay trước ống tiểu là tuyến tiền liệt, prostata. Ống dẫn tinh đi xuyên qua nó. Tuyến tiền liệt bản thân nó cũng được tạo ra bởi rất nhiều các tuyến nhỏ góp phần tạo chất lỏng tinh dịch. Trong chất lỏng đó, tinh trùng bị phun ra ngoài dưới áp suất lớn và theo từng đợt một. Đó là thời điểm bạn trải qua một lần cực cảm, hết sức dễ chịu và sung sướng. Trong lứa tuổi của bạn, có khả năng tinh dịch không phun mà chỉ chảy ra ngoài, nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Tinh dịch trông giống lòng trắng trứng, hơi quánh, có vị như nấm hơi mặn một chút và thoáng mùi chua. Mỗi thành phần của tinh dịch, sperma, có một nhiệm vụ quan trọng riêng. Tinh dịch có chứa những hợp chất kích thích tinh trùng di chuyển, nuôi cho chúng ăn và tạo cho chúng một môi trường sống thích hợp. Tinh dịch vậy là một tuyệt tác tuyệt vời của thiên nhiên và là một chuyện cực kỳ phức tạp. trong một lần quan hệ tình dục để có thể đi vào tế bào trứng và kết hợp với tế bào này, các tinh trùng phải trải qua một cuộc chạy đua thực sự gay gắt. Chỉ tinh trùng nhanh nhất giành được tế bào trứng. Đa phần tinh trùng chết trên đường đi. Tại sao cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa giải thích được rõ ràng? Điều đó cũng có nghĩa chặng đường đua dài dằng dặc đó sẽ thỉnh thoảng kết thúc bằng một vụ thụ thai. Chuyện này là lý do để bạn không nên bỏ qua việc ngừa thai. Yếu tố hỗ trợ cho tinh trùng có thể là trạng thái đạt được cực khoái của người phụ nữ. Bởi những cơn co thắt xảy ra khi người phụ nữ đạt được cực khoái sẽ đẩy các tinh trùng đi tiếp, khiến chúng không phải tự lực đi suốt chặng đường dài. Khi vào trong bộ phận sinh dục của phái nữ, tinh dịch trở nên lỏng hơn, dễ lọt vào ống dẫn trứng hơn. Đây thường là địa điểm xảy ra vụ thụ thai. Trong một lần xuất tinh có chừng 400 triệu tinh trùng được phóng ra ngoài. Càng xảy ra nhiều vụ xuất tinh liên tiếp thì trong tinh dịch càng chứa ít tinh trùng hơn. Ảnh hưởng của hormone sinh dục nam testosterone. Trong các đoạn trên, ta đã luôn nhắc tới hormone sinh dục nam testosterone. Nó là một đại diện quan trọng nhất trong mọi hormone tiêu biểu cho phái nam, được gọi chung là androgen. Hormone testosterone chịu trách nhiệm cho một loạt các thay đổi trong cơ thể bạn ở tuổi dậy thì. Nó được sản xuất ra trong tinh hoàn và được cần tới cho việc sản xuất tinh trùng. Các hormone FSH và LH được não bộ điều khiển và qua đường tuần hoàn máu đến với các bộ phận sinh dục, nơi chúng bật tín hiệu cho quá trình sản xuất androgen, trong đó có testosterone. Những hiệu ứng quan trọng nhất của testosterone đối với con trai. Nó chịu trách nhiệm cho việc tăng trưởng của penis, tinh hoàn, và làm những cơ quan này trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Nói một cách khác, nó tăng cường niềm vui sướng đối với tình dục và điều khiển hành vi tình dục của người đàn ông. Nó không chỉ thúc đẩy bản năng tình dục mà còn thúc đẩy những hành vi tiêu biểu của phái nam như say mê phiêu lưu, sẵn sàng mạo hiểm và tư duy cạnh tranh. Nó thúc đẩy toàn bộ quá trình tăng trưởng, kể cả các cơ bắp. Nhờ vào các testosterone mà cơ thể bạn cao lên rất nhanh, vai nở rộng, để về cuối giai đoạn dậy thì trông bạn như một người đàn ông thật sự. Nó điều khiển việc mọc râu và lông, tóc trên ngực, cánh tay và đuôi. Nó làm bạn vỡ giọng. Sau một giai đoạn vỡ giọng thì giọng nói của bạn sẽ trầm hẳn xuống. Khi nồng độ hormone trong cơ thể bạn còn chưa cân bằng thì đáng tiếc là các testosterone cũng có thể khiến bạn mọc trứng cá. Quy trình sản xuất testosterone không đều đặn mà thường chao đảo mạnh. Cả quy trình sản sinh hormone nữ estrogen trong giai đoạn dậy thì cũng thế. Qua những kích thích mạnh mẽ từ bên ngoài, ví dụ một bạn gái xinh đẹp, cơ thể bạn có thể tiết rất nhiều testosterone. Khi bạn uống rượu hoặc căng thẳng thì nồng độ testosterone giảm xuống. Con trai có thể bị vô sinh vì mặc quần jean chật. Xét về mặt nguyên tắc thì những gì ảnh hưởng đến quá trình sản xuất tinh trùng cũng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Việc mặc quần jean bó chật không chỉ ngăn trở cung cấp máu mà còn khiến cho nhiệt độ trong tinh hoàn tăng lên và các tế bào tinh trùng không thể phát triển một cách đúng đắn. Nhưng vì tinh trùng liên tục được sản xuất ra nên có lẽ những chiếc quần jean bó chật chỉ có thể giảm thiểu khả năng sinh sản của người mặc nó một cách tạm thời, không ảnh hưởng đến tương lai. Chiếc quần chật không ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt tình dục của người đó. Chuyện xảy ra với các cô thiếu nữ tuổi này. Quá trình phát triển của một bạn gái thành phụ nữ chắc chắn không đơn giản hơn quá trình phát triển của một cậu con trai thành đàn ông. Nó bắt đầu chừng 1 hay 2 năm sớm hơn, tức là 11 hay 12 tuổi. Khi các bạn gái đã có hình dáng rất nữ tính và hấp dẫn về mặt tính dục, thì các bạn trai cùng lớp trông còn khá trẻ con. Vì thế mà hiếm khi có cô thiếu nữ nào phải lòng một cậu con trai bằng tuổi, tán tỉnh hoặc có quan hệ tình dục với cậu ta. Thường thì cô ấy sẽ chú ý đến những anh chàng lớn tuổi hơn. Những mâu thuẫn trong tâm hồn của một thiếu nữ dậy thì cũng tương tự như những mâu thuẫn trong tâm hồn của bạn ở tuổi này. Một mặt, cô ấy cảm thấy mình mạnh mẽ hơn thuở trước, mặt khác, cô ấy cũng sợ bị ném ra khỏi cái thế giới ấu thơ êm ấm mà không biết đời sẽ đi về đâu. Cô muốn khẳng định nữ tính của mình, nhưng chưa biết phải làm sao. Tâm trạng cô ấy cũng chao đảo bất thường như tâm trạng bạn, giữa vui vẻ ngất trời và buồn rầu muốn chết. Thỉnh thoảng cô ấy cảm thấy mình cực kỳ xấu xí, buồn rầu và thu mình lại. Bằng một cách nào đó, cô ấy liếc về phía cánh con trai, dù trong lòng vẫn sợ một mối quan hệ gần cận hơn. Không hiếm khi các thiếu nữ dậy thì sớm hơn cũng cư xử quá đáng và trêu giễu cánh con trai cùng tuổi khi họ đi chậm hơn các cô ấy trong quá trình phát triển giới tính. Các bộ phận sinh dục của phái nữ, giống như của phái nam, đã có mặt ngay từ khi ra đời. Trong nhóm này, phải kể tới hai buồng trứng, hai ống dẫn trứng, dạ con, âm đạo và âm vật. Tất cả đều nằm trong bụng dưới, dưới rốn, ở giữa là dạ con. Sau khi thụ thai, đây sẽ là nơi lớn lên của một em bé. Dạ con to bằng cỡ nắm tay và có hình dạng một quả lê. Từ dạ con có hai ống dẫn trứng nối tới buồng trứng. Cũng từ dạ con có âm đạo dẫn xuống phía dưới và dẫn ra khỏi cơ thể. Phía bên ngoài, người ta chỉ nhìn thấy các cặp môi xấu hổ nằm giữa đùi. Ở giữa cặp môi xấu hổ là âm vật, đây là bộ phận nhạy cảm nhất của người phụ nữ, tương ứng như phần quy đầu của cánh con trai. Phụ nữ có thể đạt đến đỉnh cực cảm qua kích thích âm vật, nhanh hơn rất nhiều so với việc người đàn ông đưa dương vật vào âm đạo của họ. Cơ thể phái nữ trong tuổi dậy thì cũng xảy ra một loạt thay đổi, giống như cánh con trai. Quá trình phát triển này cũng được kích thích bởi các hormone testosterone đóng vai trò nào với cơ thể và tâm hồn một bạn nam, thì tác dụng của hormone nữ estrogen đối với một bạn gái cũng vậy. Dưới ảnh hưởng của hormone này, vào khoảng năm 11 tuổi, vùng ngực của đa phần các thiếu nữ sẽ bắt đầu phát triển. Khoảng 2 năm sau đó, xuất hiện kỳ hành kinh, thấy tháng đầu tiên. Kể từ thời điểm đó trở đi, estrogen sẽ được tiết ra trong các buồng trứng. Chu kỳ của một người phụ nữ được điều khiển từ não bộ, hormone FSH qua đường máu vào buồng trứng, kích thích quá trình tiết ra hormone estrogen. Trong một trong hai buồng trứng sẽ có một tế bào trứng chính dần trong khoảng nửa thứ nhất của chu kỳ. Đồng thời, các màng nhầy tụ lại trong dạ con. Trong trường hợp thụ thai, đây sẽ là cái tổ cho tế bào trứng. Khi tế bào trứng chính, buồng trứng sẽ nhờ hormone estrogen báo về não bộ để tiết ra một loại hormone nữa là LH. Ngoài ra, ở cánh con trai thì hai hormone FSH và LH là yếu tố thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone. Với phái nữ, vào khoảng giữa chu kỳ, hormone LH sẽ khiến tế bào trứng đã chín rụng ra khỏi buồng trứng. Người ta gọi đó là hiện tượng rụng trứng. Thế là bắt đầu một chuỗi ngày có khả năng thụ thai của người phụ nữ. Con đường của tế bào trứng đi qua ống dẫn trứng kéo dài chừng 4 ngày. Trên quãng đường đó, tế bào trứng có được thụ thai bởi một tế bào tinh trùng của phái nam. Cái vỏ trứng rỗng ở lại trong buồng trứng là nơi tạo thành một loại hormone khác là progesterone. Nhiệm vụ của progesterone là canh chừng sao cho một tế bào trứng đã được thụ thai không bị cơ thể đẩy ra ngoài. Nếu không xảy ra hiện tượng thụ thai, tế bào trứng sẽ chết và trong vòng 10 cho tới 14 ngày sau, chu kỳ của người phụ nữ sẽ bắt đầu. Ngày đầu tiên trong kỳ kinh cũng đồng thời là ngày đầu tiên của một chu kỳ mới. Trong những ngày người phụ nữ có kinh, cơ tử cung co thắt và đẩy lớp trên cùng của các màng nhầy trong tử cung ra ngoài. Ở một số người, việc này chẳng gây vấn đề gì, họ hầu như không cảm nhận thấy nó, nhưng người khác lại đau đầu và đau bụng. Có những người sinh cáo gắt trong những ngày trước và trong kỳ kinh. Là một chàng trai thời hiện đại, bạn nên tỏ ra thông cảm với chuyện này. Thời lượng của kinh kỳ là rất khác biệt từ người này qua người khác. Lại chính trong giai đoạn dậy thì, khi chu kỳ chưa đều đặn, chuyện này xảy ra rất bất thường. Nó không nhất thiết đến đúng mỗi 28 ngày. Nhiều phụ nữ có chu kỳ ngắn hơn hoặc dài hơn. Nó cũng phụ thuộc vào tâm trạng của người phụ nữ đó. Cô ấy có đang chịu stress, cô ấy đang hào hứng hay bực bội.